Câu chuyện này kể rằng có một số mấy người thợ phải làm việc cho vua rất ư là kham khổ, cho nên vì như vậy nó có người đó mới giả nói là mình đui, cho nên vì vậy đó mà được thoát những cái khổ của vấn đề mà lao công này. Những cái người khác nghe cái câu chuyện này xong á thì muốn bắt chước, cho nên muốn móc mắt của mình ra cho đui để khỏi có phải làm tất cả những cái là nô dịch này. Thì bây giờ có người mới cản lại, mới nói rằng là tại sao phải đi móc cái mắt của mình để chịu một cái sự đau khổ. Thì cái lời bàn nói rằng người phàm phu cũng lại như vậy nữa, vì một chút danh văn và lợi dưỡng mà nói vọng ngữ, hủy hoại hết tịnh giới, rồi đến khi chết thì bị đọa tam ác đạo. Giống như người ngu này vì một chút danh văn lợi dưỡng mà làm hỏng cặp mắt của mình. Câu chuyện này thì cũng giống như là cô Viên bảo nói đấy, nó cũng tương tự với lại cái câu chuyện rằng là cái cô mà sợ bị đau mắt, câu chuyện thứ 85, sợ mình bị bệnh đau mắt cho nên nó móc mắt ném đi trước, thì như thế không bao giờ sợ bị đau mắt nữa. Mà có con mắt thì không biết rằng là mắt có đau hay không đau thì không biết, nhưng mà không có con mắt á thì chắc chắn là đau rồi, tức là đã phải chịu khổ trong cái cảnh mà tối tăm. Thì cái câu chuyện này cũng tương tự như vậy. Thì những cái người này sợ khổ, sợ rằng là mình phải làm những cái vấn đề mà nô dịch á, cho nên nghĩ rằng mình móc mắt đi, mình đui thì khỏi phải làm. Nhưng những người này là thuộc về cái vấn đề rằng là giống như người của thế gian vậy, không có quan sát những cái nhân quả một cách thấu đáo, mà cứ chỉ phan duyên thôi, thành ra theo cái duyên bây giờ đó mà hành xử. Dù khi mà thoát được cái khổ đó đó, cái duyên nó đi rồi á thì chịu cái khổ khác, thì cái duyên khác nó tới đó, thì bây giờ lại mới biết rằng là mình khổ. Cũng như là nói cái như vậy cho dễ hiểu, đó là bây giờ mình đối trước cái sự việc là mình phải làm cái vấn đề nô dịch khổ sở quá, thành ra mình chỉ nghĩ có một chuyện thôi, làm thế nào mà mình không có phải làm nô dịch nữa thì là mình hết khổ. Cho nên vì như vậy thì có một cách, cách đó thì có mình đã từng nghe rồi. Thì những cái người này đó nghe nói là có một người đui á, cho nên miễn làm việc, nghe nói như vậy. Còn cái người kia mà giả đò ấy, cũng giả đò mấy cái tay này không có biết gì hết, chỉ biết rằng là cái tin loan đi rằng là cái người kia đui cho nên không có phải làm việc. Thành vì vậy mới nghĩ rằng là như thế thì mình đui thì mình cũng khỏi làm việc, thì nghĩ trước mắt thôi, bởi cái duyên nó trước mắt thôi, cho nên giải quyết cái khổ ngay trước mắt thôi. Và muốn giải quyết như vậy thì móc mắt đi là xong ngay, là giải quyết ngay, là từ đó trở đi là không bao giờ phải làm lao công nữa. Nhưng mà sau khi giải quyết cái mà không có phải làm lao công rồi, tức là vì bị đui cho nên phế thải, không có làm chuyện đó nữa, thì đương nhiên là bây giờ cái duyên mới nó đến. Đấy, cái duyên cũ đó là cái duyên lao công, nó giải quyết rồi, chấm dứt rồi, nó đi rồi, bây giờ cái duyên mới nó tới. Thì những cái duyên mới nó tới nó thì bây giờ mới bật ngửa lên rằng là chết rồi. Thì khi những cái duyên mới tới thì mình có một cái đại chướng ngại mù đó. Thành ra mình sẽ bị thất bại nhiều cái ghê lắm. Tức là bây giờ mình không phải làm nô dịch. Thế nhưng mình làm gì sống bây giờ? Bây giờ trở về quê quán cũng lần mò đó. Về nhà cũng lần mò. Rồi chiều bị người ta hất hủi coi thường mình là một cái người mà tàn phế không còn có một khả năng làm cái gì được nữa hết. Thì bây giờ phải đương đầu với lại tất cả những cái duyên mới nói trên đó lại khổ sở vô cùng. Thì bây giờ lại muốn giải quyết những cái duyên đó thì lại ước ao là giá gì tôi có con mắt. Đấy, cái này nó là cái bệnh chung của cái thế gian. Cái bệnh chung của thế gian là chỉ có nghĩ cái vấn đề gọi là giải quyết nhất thời, đau đầu chữa đó, mà không bao giờ nghĩ đến cái yếu tố của nhân quả, tức là giải quyết tận căn, tức là do nguyên nhân gì mình bị, do tất cả những cái gì đưa đến. Mà luôn luôn rằng là phan duyên thôi, tức là duyên tới thế nào á, thì cứ chộp vô cái duyên như thế xong rồi nghĩ giải quyết đó, mà không bao giờ chịu nghĩ cái chuyện mà giải quyết đó, một cách mà từ trong gốc. Anh vì vậy chúng sinh giải quyết làm sao đó cũng thoát khỏi khổ. Thì chúng sinh là tượng trưng cho là mấy cái anh mà lao động này nè, thì nó giải quyết như thế nào nó cũng thoát khỏi khổ. Thì cái vấn đề đó thì mình chỉ cần nằm bắt tay lên trán, tự suy nghĩ cái cuộc sống của mình và cái cuộc đời của mình trải qua, là mình cũng phát giác ra là mình móc mắt nhiều lần ghê lắm. Tức là có nghĩa rằng là mình cứ vì để giải quyết cái vấn đề này á mà mình sẽ chịu một cái hậu quả khác, luôn luôn như vậy ở thế gian á. Mà không có cách gì mà con người của thế gian tìm một cái cách giải quyết mà lại vô hậu quả. Anh nó giống như là trong cái bài bài cơ tâm á, mà sư phụ gửi cho mọi người ấy. Đó. Thì trong đó cũng nói đến cái phương hướng mà để giải quyết của những chính trị gia bây giờ, nó ví dụ như vậy á. Giải quyết thì suy nghĩ dễ lắm. Bây giờ cái nước đó nó thù địch, bây giờ mình đập cho nó một trận, mình chiếm đóng nó là xong. Nhưng đâu có đâu, bây giờ cái hậu quả mà chiếm đóng đó, mới còn đau hơn rằng là cái hậu quả mà mở đầu cuộc chiến. Nó ví dụ vậy, còn tổn thất nhiều hơn là trong cái lúc thời chiến, cái thời kỳ chiếm đóng nó tổn thất còn nặng hơn nhiều ghê lắm, mà nhức đầu hơn nhiều ghê lắm. Thành ra bây giờ hồi xưa đó thì ao ước là làm thế nào mình chiếm đóng được cái nước đối địch. Bây giờ thì suy nghĩ làm thế nào mà mình rút ra khỏi đó một cách an toàn. Thì giống hệt anh mù đây thôi. Anh mù này sẽ lãnh tất cả những cái hậu quả như vậy. Thì như vậy thì tất cả những cái quyết định đó ở thế gian nó giống quyết định của các anh chàng móc mắt này, nó y chang này. Thành ra mọi cái vấn đề mà gọi là, cho nên mình mới thấy là đáng tiếc cho cái cuộc đời này nó trầm kha ghê lắm, là mình đã ngu muội và đã nghĩa là từng móc mắt của mình nhiều lần, mà xung quanh mình cũng cả một cái bầy cứ ăn rồi đi móc mắt, từ lãnh đạo cho đến thần dân, từ từ tục tử phàm phu cho đến cả những người mà tu học cũng ăn rồi cứ luôn luôn móc mắt mình, cho đến lúc nào cũng gặp vấn đề. Ngay cả bây giờ mình hành tất cả những cái chuyện gì cũng vậy hết trơn à. Mà mình cũng bị giống như rằng là ném ném lao thì phải theo lao thôi. Khi hành một cái vấn đề Phật pháp nào đi, ví dụ như vậy, dù bây giờ nói xây chùa hay tạo tượng gì đó, thì nó cũng mình cũng bị, ví dụ bình thường không thì mình ngồi mình ao ước mình bằng là phải chi mình xây một cái đạo tràng cho nó to. Nhưng mà khi mình xây những đạo tràng to thì nó phải chi đừng có cái đạo tràng này thì mình đỡ khổ biết mấy. Thì cũng giống như là mấy anh ngoài đời thanh niên mà nó mới lớn lên đó. Đó. Mấy anh mà mới bắt đầu đến tuổi của Lương Sơn Bá thì mấy anh nào cũng ao ước có một nàng Trúc Anh Đài. Nhưng mà đến khi mà lương Trúc xe duyên rồi đó, thì anh nghĩ phải chi mình đừng làm Lương Sơn Bá. Thì có lẽ mình đỡ khổ hơn. Ví dụ như mới đây ở bên xứ Trung Quốc này chẳng hạn, có anh phó chủ tịch đó, ủy ban nhân dân thành phố của Tề Nam, tức là thủ phủ của tỉnh Sơn Đông to lắm, bị kết án tử hình mới đây thôi, chỉ vì một cái lý do rằng anh này lăng nhăng với lại một chị đó ly dị chồng, thì có một đứa con riêng, rồi chị này sau khi ly dị chồng rồi thì làm áp trại phu nhân cho ông quan lớn, thì rồi chị này mới làm tiền ông quan lớn, đòi mua xe hơi, đòi mua nhà, đòi đủ thứ, anh này cứ phải chu cấp. Rồi anh này phát sợ cái lòng tham của cái chị nhân tình cho nên muốn tuyệt giao, nhưng mà chị nhân tình này nghĩ rằng nếu mình tuyệt giao với quan lớn đó, thì mình thiệt thòi, là bởi vì mình kiếm sống làm sao đây, cho nên chị nếu anh này không có chịu nhả, và dọa là nếu anh này á mà tìm cách mà nghĩa là tẩu vi thượng sách á, thì chị này á sẽ đi cớ và anh này sẽ mất cái sự nghiệp. Rồi thì anh này mới không biết làm sao, mới nhờ một anh cháu làm mà sĩ quan cảnh sát cao cấp cũng ở thành phố nói trên cài bom ở trong xe, không có ý muốn ám sát chị này, chỉ muốn nổ cho chị này bị thương và bị mất trí nhớ bởi cái tiếng nổ với lại bởi những cái vết thương nào đó. Nhưng mà nào dè đâu đó, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, cho nên rốt cuộc cái chị này chết và người ta phanh ra, mà rồi quan lớn này nó cũng mất hết sự nghiệp mà mất luôn cả tính mạng. Nhưng mà nếu quan lớn này không có suy nghĩ cách giải quyết nói trên nó đó, nếu quan lớn này chấp nhận tội lỗi chịu nhận thì còn mạng, mất chức thôi, mà mất chức thôi mà còn mạng mà đâu có ở tù đâu, tại vì không có tham nhũng hối lộ gì thì đâu có ở tù gì, chỉ có tội là vừa bé thôi. Mà với cái Đảng Cộng sản Trung Hoa là ra một cái quyết nghị rằng bất kỳ một quan lớn nào, một chức sắc nào của chính phủ, của đảng mà có vợ bé là đều bị cách chức hết, dù là không phạm tội gì khác mà đó là một tội. Thành ra nếu anh này đừng có mưu tính, đừng có phan duyên á, thì anh này giỏi lắm mất chức thôi, nhưng mà còn tánh mạng và còn tài sản. Nhưng mà khi suy nghĩ như vậy, suy nghĩ giải quyết giống như là cái anh thợ này suy nghĩ giải quyết móc mắt mình ra nó xong đó. Thì anh này suy nghĩ là loại cái chị kia đi á, thì mình xong. Nhưng mà dè đâu bây giờ nó bị kết án tử hình, bây giờ mới hối tiếc rằng là giá hồi đó mình đừng có suy nghĩ như vậy và đừng có làm như vậy. Thế cái cuộc đời nó luôn luôn nó như vậy, nhưng cái anh mù này nó không bao giờ nó hiểu được những cái chuyện như vậy, và phàm phu cũng bao giờ hiểu được những cái chuyện như vậy, cho nên phàm phu không dám chấp nhận cái lỗi của mình. Anh có như cái câu chuyện vừa rồi Bà La Môn giết con ở trong đạo tràng vũ trụ nói trên đó, mà rồi những cái lời phát biểu cái gì đó, thì kể ra trong đó có cái lời phát biểu của Huệ Sâm nói cái vụ mà nhận cái lỗi, kể cái chuyện như là vua Tống Cảnh Công đó, là một điều mà khá chính xác. Tức là thà chấp nhận, nhận cái lỗi của mình đi, thì cái lỗi đó không có phát tác to được. Tại vì mình khi mình nhận cái lỗi rồi đó, cái lỗi đó sẽ diệt. Diệt đây không nghĩa rằng nó chấm dứt tất cả những cái hậu quả di hại về sau. Thành ra tí dụ như cái anh quan lớn này á, vì không có chịu nhận cái lỗi, vì sợ phải nhận cái lỗi, cho nên tìm cái cách để mà giải quyết cái vấn đề sao cho mình khỏi nhận lỗi. Thành chính vì vậy cái hậu quả còn lớn hơn cái hậu quả nhận lỗi. Và nếu thà là nhận lỗi đi yên, thành ra nhận lỗi đó đó là chính là cái vấn đề mà gọi rằng là thực chất mà nói thì đúng vậy, là vấn đề đó là vấn đề mà gọi rằng là sám ấy. Đó. Tức là một cái sự sám hối chân chính đó, là chấp nhận cái lỗi của mình. Thành ra Đức Phật mới khen ngợi cái người chịu nhận lỗi, và nếu không Đức Phật đâu có khen ngợi đâu. Và Đức Phật khen ngợi điểm nào, là ở cái điểm như vậy, là thứ nhất là khi mình chấp nhận cái lỗi rồi á, thì cái hậu quả không có phát sinh lớn hơn được, là hậu quả tới đó là ngưng này, đó là có nghĩa là dứt tội, tại vì nó không có cơ hội để mà phát to nữa. Cái thứ hai á, là mình nhớ đời, bài học nhớ đời, không bao giờ tái phạm nữa, thành ra mới thành là hối kỳ hậu quả. Anh có vấn đề nhận tội nó mới quả là sám kỳ tiền thiên. Hành Ngân, đúng như vậy á, đúng giống như câu chuyện của vua Tống Cảnh Công là khi Tống Cảnh Công mà nói là nếu cái số của ta phải chết á thì thôi để đó ta chết, đừng có mất công bày chuyện là di qua tể tướng hay là di qua quần thần thần dân hay di qua mùa máng di gì hết, để đó ta một mình ta chịu xong. Thì chính nhờ những cái tinh thần đó đó mà ác được đoạn, tức là tội bị diệt. Tội bị diệt nghĩa là tội không thể nào phát sinh được nữa, tội đến đó là ngưng, và tội đó đó sẽ không bao giờ tái phát. Hiện tiền không tái phát, tương lai không tái phát. Hiện tiền không phát tức là không có năng di cái tội đó thành ra to ra thêm, xong rồi lại nhớ đời không bao giờ phạm nữa, một khi mình chịu nhận nó thì mình nhớ đời. Thành ra mấy anh kia chỉ có chịu nhận là khi nào bị án tử hình, thì khi nhận nó quá trễ, muộn màng quá rồi. Anh chính những cái vấn đề đó là cái vấn đề của cái sự mà suy nghĩ và hành xử theo lối giải quyết chuyện trước mắt. Thành ra cái ý nghĩa của cái vấn đề mà móc mắt ở đây á, là cái ý nghĩa của vấn đề mà giải quyết chuyện trước mắt không à, mà không thấy cái hậu quả sau đó. Anh giống như đuôi à, giống như mù á. Anh mới ví dụ rằng là móc con mắt vứt đi, anh nó móc mắt vứt đi còn thấy gì nữa sau nữa, sau đó là không thấy gì nữa. Thành ra cái người mà giải quyết như vậy khác nào người móc mắt ném là không còn thấy cái gì nữa. Thành ra nếu mà một người mà có trí tuệ thì cái người nó khi nào cũng giải quyết theo cái vấn đề, không phải là giải quyết cái chuyện trước mắt nhất thời, mà là giải quyết nó tận ở nơi nhân, là suy nghĩ cái nguyên nhân của nó. Cho nên cái người tu hành nó thì phải suy nhớ một điều, bất luận người đó là người tại gia hay người xuất gia đều phải suy nhớ một điều là đã quy Tam Bảo học Phật đó, thì hiểu một điều này, một khi á, cái nghiệp của mình nó sổ ra, một khi mình gặp những cái vấn đề mà gọi là nan giải á, hay là quấn bách á, thì cái điều phải suy niệm như sau: khi nào cũng đừng có di họa, đừng có tìm mưu tính kế gì hết, cứ ngồi bình thản mà tư duy, suy nghĩ lại kỹ là tội này phát sinh từ đâu. Thì nếu mà cứ suy nghĩ cho kỹ thì phát sinh từ cái tâm của mình thôi, ý của mình thôi, từ cái ý niệm của mình đó, từ tất cả những cái ý đó nó khởi lên đó. Thành ra từ đó trở đi á, tiêu diệt cái tâm ý đó đi thì cái tội đó vĩnh viễn không có sinh nữa. Cho nên nói tội tùng tâm khởi, tùng tâm sanh, nó cứ ngồi suy nghĩ cho kỹ vậy thôi, là tất cả những cái tội đó không có ở đâu ra hết, ở chính mình ra, cho nên dám làm dám chịu, tự tác tự thọ là tự sám hối. Thì chịu vậy đi, rồi một mặt thì chịu như vậy, một mặt thì đã, cải khóa tự tâm bằng cách rằng là ăn năn hối cải, chấp nhận lỗi lầm đã, và làm đủ mọi thiện pháp để chuộc lại cái lỗi nơi trên nó, để đền bù cái lỗi nơi trên nó, thì lại trở thành có cái phúc báo sau này. Mà con người ta vì ngu dốt, sợ sợ mất danh văn, sợ mất lợi dưỡng, giống như là trong cái lời bạn nói, thế như là những anh lãnh đạo nói trên nó, thì vì sợ mất danh văn, sợ mất lợi dưỡng, mà vì như thế đó tạo tác để bảo vệ cái danh văn lợi dưỡng đó, tạo tác làm cho cái lỗi đó nó càng lúc càng trọng đại, và cái tính cách mà cái phạm vi tạo tác của cái lỗi đó càng lúc càng lớn, và cái tội đó càng lúc càng nghiêm trọng. Cho nên đến khi á mà cái tội đó đến một cái mức mà phải bị xử á, thì cái tội đó chỉ có tội chết thôi, hoặc là tội đọa ta mắc đạo, hoặc là tội chết ở hiện thế, tội đọa ta mắc đạo ở hậu thế. Mà nếu á, mà suy nghĩ mà biết thì ý cái tội đó nó dừng ở ngay ngay cái chỗ mà mình nhận rồi mình sám hối, thì mình lại được bình yên. giả đò như bây giờ mình nói ví dụ như cái anh quan tham á, đó. Mà bây giờ anh biết rằng là chị kia sẽ tố cáo sẽ như vậy thì bây giờ từ anh tự thú đó. Đối với chính quyền đi, đối với đảng đi, thì có lẽ anh lại còn được khen thưởng nữa, mà dù anh có bị ngưng chức đi chăng nữa anh cũng bình an vô sự, mà cũng ngưng chức trong một cái êm đẹp vô cùng mà không ai biết, mà chỉ biết rằng là anh từ chức thôi, mà người ngoài sẽ không có biết rằng là vì lý do gì và chị kia vô phương làm gì anh được. Nhưng mà chỉ vì một chút xanh văn và lợi dưỡng mà tạo tác nên những cái vấn đề mà bây giờ hậu hối cũng cũng trễ, không cách gì mà thay đổi được hết. Anh vì cái lý lẽ đó đó, những người tu học cũng phải khi nào cũng quan sát, mỗi lần mà khi mà mình gặp một cái quả của một cái lỗi nào của mình nó mà nó hiện đến, đừng có vẫy vùng, đừng có chạy tội, đừng có nghĩa là vu khống cho người khác, đừng có di họa cho tha nhân, mà nên chấp nhận mới là đại trượng phu. Nên ngồi suy nghĩ kỹ lại rồi thấy rằng là tất cả những cái tội nghiệp nó từ nơi cái tâm ý của mình sinh hết đó. Cho nên vì như vậy trong mỗi một cái tâm ý của mình đó, nó cần phải cẩn thận. Cho nên tội đã tùng tâm sinh thì phải tùng tâm sáng, thì phải vậy thôi. Mà không có thể nào mà chuộc cái lỗi đó bằng cách mà nhất định tâm không chịu sáng mà chỉ làm những cái gì đó khác ở bên ngoài. Cho nên Phật kinh đã dạy rõ ràng là đó, tôi tùng tâm khởi thì tương tâm sám, là phải sám bằng tâm thôi, nói năng gì hết. Còn thiên hạ thì không có sám hối bằng tâm, mà tội khởi nên rồi thì chạy tội bằng cách là lúc bây giờ mới lo đi ôm chân Phật, bây giờ bắt lo đi đốt nhang mà tụng kinh đêm ngày, và bây giờ mới bắt đầu lo đi phóng sinh, mà không chịu sám cái tâm, mà bỏ qua lời dạy của Đức Phật, làm theo cái tập khí của mình suy nghĩ, mà nghĩ đó là mình khôn ngoan, mà không có chịu y giáo phụng hành, tức là không có làm theo đúng cái lời dạy của Đức Phật, tức là tương tâm sáng. Thành ra một khi mà móc mắt đi rồi á, nó móc mắt nó chỉ là một cái hành động gọi rằng là giải quyết cái vấn đề trước mắt, giải quyết cái phan duyên đó, mà ngu muội và không hiểu rằng là giải quyết vấn đề như thế nó sẽ gặp nhiều vấn đề khác, mà ở cuộc đời luôn luôn giải quyết như vậy. Thành ra mình sống trong một cái xã hội này á, nói chẳng hạn tứ trọng ân hồi xưa, nó hồi xưa thì kể rằng là ân của vua chúa, bây giờ thì khó kể lắm đó. Bây giờ toàn là lãnh đạo là ma giáo không à, ân gì đâu đó. Mà ma giáo cực kỳ lùa bao nhiêu người vào cái chỗ tử vong. Thành ra thực sự mà nói á, thì những cái ân đó cũng gom hết vào trong cái ân của chúng sinh, mà nên để thành ra rằng tứ ân nó thật sự mà nói là tứ ân chính xác đó, là thật sự mà nói là phải là ân chư Phật, ân sư trưởng, ân cha mẹ, ân chúng sinh, là bốn ân đó là nó cách gì mà di chuyển được hết trơn, mà thực sự là ân. Còn ân quốc vương thì cũng tùy thôi, vua mà như là vua Thương Thang hay là vua Vũ, vua Văn hay vua Nghiêu, vua Thuấn mà thời xưa mà ca ngợi nó thì đồng ý. Còn thời nay thì bây giờ mình nhìn thấy có lãnh đạo nào như vậy đâu, lãnh đạo nào xuống chức cũng ra tòa hết về tội biển thủ và tham nhũng trong khi tại quyền tại chức không à. Thành ra tất cả những cái mà vấn đề mà mình sống ở trong một cái hoàn cảnh môi trường, thứ nhất là từ từ tâm từ tính của mình chuyên môn học cái nghề móc mắt, thứ hai là xung quanh cũng toàn một lô, cũng giống như là cái đám thợ này xung quanh cũng toàn là đi móc mắt không à, móc mắt để giải quyết vấn đề. Thành ra mình tưởng đâu là cái đó là cái mà gọi là cái thượng sách, mà là bàn dân thiên hạ và hết thảy mọi người người ta đều theo hết. Thành ra mình cũng theo điều đó không một chút gì e ngại ngại ngùng, bởi vì tâm tư con người là chỉ thích hùa theo đám đông mà không thích theo chân lý, nó không bao giờ chịu theo chân lý. Mà chân lý thì khi nào cũng là thiểu số, như lời của Krishnamurti nói, chân lý khi nào cũng là thiểu số, cho nên chân lý không bao giờ tìm được ở trong một đám đông. với cái lý lẽ rằng là ngọc ngà hay châu báu khi nào cũng là thiểu số so với lại sỏi đá, luôn luôn. Đánh ra người trí tuệ khi nào cũng hiếm hơn rằng là cái người mà ngu muội hết. Thì mình thì bị những cái tác động và ảnh hưởng như vậy, mà cứ lúc nào mình cũng hành xử, mình thấy xung quanh đối phương của mình, những cái kẻ mà gọi là hay đấu tranh với mình, nó cũng toàn là cái chiêu đó, mà mình cũng cái chiêu đó. Cho nên mình vào đó suốt đời á, móc mắt thôi, mà không bao giờ giải quyết được, móc đi móc lại, không khi nào mà giải quyết được thực sự cái vấn đề hết, hành xử được. Rồi đó là một cái lý do mà cái câu chuyện này muốn nói đến. Rồi còn cái vấn đề mà chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng một cái vấn đề, một cái khía cạnh khác mình có thể mổ xẻ, là bây giờ mình nói ví dụ như là những người này là làm việc cho vua, thì bây giờ mình có thể ví von vua đó cũng giống như là bậc pháp vương, và những người mà làm việc cho vua đó là cũng giống như là những cái người mà làm cái việc mà thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, mà những cái người mà xuất gia học đạo và làm việc cho vua, thì là trong đó bây giờ mới có những cái hạng mà gọi rằng là giải đãi. Thì hạng giải đãi đó lại có hai xu hướng, một xu hướng là yêm nhĩ đạo linh, nó bịt tai rồi ăn trộm chuông, nó giả đò không biết, như là mình thấy thường nhan nhan nhản. Lời dạy của Đức Phật thì vô số vô lượng, nhưng mà được áp dụng nó thì đếm trên đầu ngón tay. Còn giáo pháp của Như Lai thì vô lượng, không bao giờ mà hàng tín chúng được nghe, được biết, được hiểu. Và hàng tín chúng nó chỉ học cái vô lượng Phật pháp đó ở trên mấy đầu ngón tay, rồi thành Phật pháp, thành cái truyền thống là truyền thống mấy đầu ngón tay, mà không phải rằng là một cái truyền thống mà Phật pháp vô lượng, Phật pháp vô biên, mà Phật pháp được ví như là Phật pháp đại hải không còn nữa, mà Phật pháp trên đầu ngón tay phải truyền thừa như vậy. Rồi giả đò, tại vì sao vậy? Tại mấy cái kia đó mệt mỏi khó khăn mà phải hy sinh vô cùng, cho nên giả đò không biết, không nghe. Biết mấy này thôi, mấy này nhẹ nhàng có lợi, theo đúng tâm tính của mình. Mà nhiều người á u mê hiểu lầm á, đó là tự lượng sức. Mình đừng có lầm cái tự lượng sức hay cái theo tập khí. Theo tập khí của mình á, không phải là tự lượng sức. Nói khi nào mình cũng nói rằng là đó là mình tự lượng sức, đó là một cái điều chết người, một cái điều mà ngộ nhận chết người, nguy hiểm vô cùng. Nó là theo tập khí của mình, không có hề là một cái chút xíu nào lượng sức. Còn khi mà mình tu hành là mình phải vượt, mình phải lượng sức mình, lượng cái sức mình vượt được cái tập khí cỡ nào để mình hành. Cái đó là tự lượng. Tức là suy nghĩ rằng bây giờ trước tiên hết tôi phải thực tập những cái điều gì đó để mà gọi rằng thắng cái tập khí của tôi. Bây giờ tôi có thể làm những cái điều gì trước để mà thắng tập khí của tôi. Và tôi làm cái những cái điều đó trước cái đã. Đó là người tự lượng. Còn ngoài ra khi hiểu lầm á, đó, thì hiểu lầm giống như mấy anh này, nó hiểu lầm cái anh chàng mà giả mù á. Nó đâu có biết anh chàng cái giả mù, nó biết anh chàng cái giả mù nó đã cũng bắt chước cái giả mù rồi, nhưng mà nó không có biết, nó chỉ nghe rằng là cái có một anh giả mù rồi, tụi lính tráng nói này mù rồi, thì nó đuổi đi, thì nó đồn ra là có một thằng mù đó. Nhưng mà thì ra là nó giả mù thôi, rồi mấy này nghe nói như vậy nó đã bắt chước, được muốn móc mắt đi để mà mù theo. Thì như vậy là tại vì không có hiểu cái ý. Thì cũng giống như như vậy, khi mà nói mình tự lượng cái sức của mình đó với lại cái tập khí của mình, hai cái đó cần phải phân biệt minh bạch rõ ràng cái lắm. Tự lượng cái sức của mình là mình tự lượng cái tập khí của mình nói cái tập khí của tôi mà làm cái đó không có được, bởi vì tôi không có quen, tôi hồi nào cũng giờ ăn chơi, chứ mà nói cái chuyện mà bảo ngồi mà thiền định hay là này kia gì, nó là cả vấn đề. nên tôi tự lượng sức mình, tôi biết cái sức tôi chỉ ở Trà Đình, Tửu Liếm thôi. Đó. Xong rồi mình nói như vậy, xong rồi mình tự lượng sức mình, xong rồi mình nói tự lượng sức mình, đó là chí lý nha. Đúng không phải? Mà tự lượng sức mình có nghĩa rằng mình hiểu là trong cái cuộc mà mình chiến đấu với cái tập khí của mình, kẻ thù mà tai hại nhất của đời ta, kẻ thù tệ hại nhất của đời ta chính là ta. Phật pháp dạy mình điều đó. Chính là ta. Mà ta đó là ai? Ta là tập khí. Tập khí là kẻ thù của mình. Tập khí là thói quen đó. Mình quen rồi. Mình hay làm gì mà mình quen, mình cứ phải làm như vậy hoài à. Bảo mình làm gì khác cũng giống như là mình quen rằng là, ví dụ cái mình quen là ăn chơi xong ngủ. Bây giờ bảo mình rằng là tú bác con trai không ăn chiều, ngủ ít lại. Mình nói tôi không có quen. Tôi chỉ không có được. Đó là tập khí của mình nó nói đấy. Thì bây giờ mình phải chiến đấu thắng cái tập khí của mình. Nhưng nếu mình lượng sức mình là mình nghĩ vậy nè. Tôi không dám phát nguyện liên liền. Mà tôi chỉ dám phát nguyện là trong 24 giờ đồng hồ tôi nhất định thắng cái tập khí của tôi bằng bắt con trai. Rồi sau đó một thời gian, hễ tôi thọ bắt con trai, tôi có thể thắng cái tập khí của tôi trong 24 giờ đồng hồ một cách dễ dàng. Thì bây giờ tôi nguyện rằng là thọ bắt con trai trong 1 tuần liên tiếp, rồi tôi tăng lên 1 tháng liên tiếp, rồi từ từ như vậy thì tôi mới có trở thành là hồi giả kỳ tâm tam nguyệt bất vĩ nhân, mới trở thành nhan uyên. Người này 3 tháng liền thọ bác con trai, tâm không hề vi phạm bất cứ điều lỗi nào hết. Thì đó mới là tự lượng, nó không phải tập khí. Thành ra trở lại thì cái người tu á, cái hạng mà giải đãi á, hạng giải đãi nó mới có 2 hạng. Một hàng á giả đuôi giả điếc, không biết tất cả những cái pháp nào đó mà khó khăn của Đức Phật, theo cái mà mở ngoặc kép đóng ngoặc kép tự lượng sức, tức là theo tập khí của mình tu hành chỉ bày lại cho người khác những cái thứ tập khí nói trên đó. Rồi thì những cái giáo pháp của Như Lai mà cao thượng cao cả mà chúng sinh cho là khó, nó diệt từ từ. Cho nên mình cũng chẳng có gì mà thắc mắc khi thấy những cái tông phái mà khó chết hết trơn rồi. Nó nói ví dụ như là Pháp Tướng Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông, sách ơi khó. Nói chung cục thì cũng còn lại cái tông mà chính tổ sư của tông nó cũng cũng từng nhấn mạnh như vậy là dễ nhất thì còn, nhưng mà cái dễ nhất thì còn nó cũng không phải là một điều hạnh phúc của cái người tu học đâu. Mà thật ra nếu mà mình mà có một cái trách nhiệm mà gọi là một lương tâm mà duy trì Phật pháp thật sự đó, thì hẳn nhiên khi mình thấy tất cả mọi cái pháp khó bị chết hết, chỉ còn lại cái pháp dễ thôi, thì cũng đó là một điều bắt đầu suy yếu của Phật pháp. Nó chứng tỏ rằng con người ta không có thể nào hiểu nổi Phật pháp nữa hết đó. Thế nhưng lại cũng có nhiều cái người không có hiểu như vậy để mà nghĩ rằng thôi thì tôi không hiểu được Phật pháp cho nên tôi tự lượng cái sức của tôi mà tôi tu hành, tôi chỉ biết niệm Phật thôi, tôi thì cũng chấp nhận được và cũng đáng khen, nhưng mà hiểu như vậy thôi. Ở đây lại có nhiều người lại tự hào vô cùng đó. Tự hào vô cùng cho cái này là nhất hết á, cái kia không có bằng, cái này là nhất hết á. Nên là tôi theo đó là tôi cái đó là cái dễ nhất, đó là cái nhất hết á, còn mấy cái kia đó thì là không bằng đâu. Cho nên thấy không, diệt hết rồi, đâu còn ai theo nữa đâu. Rồi lại tự hào như vậy, rồi thử hỏi rằng nếu mà Phật pháp mà thú thiệt nó chỉ còn có cái câu đó thôi à, rồi thì mà nó không còn tất cả cái người nào để hiểu, để giải thích những cái mà gọi là giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật cho thiên hạ nghe nữa. Thì đương nhiên thiên hạ nó nhìn vào Phật pháp, nó thấy Phật pháp chẳng có cái gì, tầm thường, tầm thường. Thì còn gì cung trạch của Như Lai. Cho nên một khi chính mình cũng phải theo một cái dễ nhất, thì mình vẫn hành, nhưng mà mình phải ý thức như vậy, và mình đừng có gọi rằng là lại nổi máu của ngã chấp, mà nói rằng là cái này nó mới là hay nhất, mà nghĩa là tối thắng hay nhất, cái gì cũng dắt hết trơn rồi mấy cái kia không bằng, thì cái đó nó hơi gọi rằng là mỉa mai. Thành ra đương nhiên rằng là mình chấp nhận theo cái mà lượng sức cũng như là chư tổ sư cũng khéo chỉ bày. Cho nên nếu quả tình cái dễ nhất mà là cái tối thượng nhất thì Đức Phật chỉ cần dạy một pháp mà thôi, không cần dạy pháp nào hết trơn à. Bởi vì giả sử như mình nói những cái người mà có những cái căn cơ mà có thể giống như là nói một câu cái hiểu giống như Trí Giả Đại Sư, giống như rằng Huệ Năng, giống như là Ngài Ngẫu Ích này kia vân vân, thì đâu có cần gì phải nói khó nói gì đâu, thì cứ nói cái ngay cái dễ như vậy thì tất cả đồng thanh Phật đạo. Thế nhưng mà đương nhiên là Đức Phật biết rằng là cái nào càng dễ thì cái đó đòi hỏi thời gian càng dài, cái nào mà càng nhanh á thì cái đó đòi hỏi hỏi đó. Cái nào mà càng khó thì đòi thì nó lại thành nhanh. Cho nên mình để ý lời dạy của Ngài Long Thọ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, hành nan hành đạo, cho nên thành Phật trước, Ngài Di Lặc hành dị hành đạo. Thành ra Ngài Long Thọ kết luận thế mới biết cái nan hành là dị, cái dị hành là nan. Tại sao? Tại cái nào thành Phật nhanh á thì cái đó là dễ, cái nào thành Phật mà lâu á nó là khó. Thành con đường của Đức Phật đương lai á là dị hành đạo lâu, con đường của Đức Phật hiện tại á con đường nan hành đạo nhanh. Thành ra Ngài Long Thọ bảo vậy mới biết rằng là nan nó lại là dị, mà dị nó lại là nan. Thành ra mình phải hiểu tất cả những cái như thế, cho nên Đức Phật mới không chê bất cứ một cái pháp môn nào hết, từ dễ cho tới khó. Đó, Đức Phật không chê pháp môn nào, mà cái đó chỉ từ một cái pháp giác của Như Lai mà đang sinh ra vô lượng pháp môn khế cơ, khế lý. Thành ra cái người tu học phải trân trọng hết. Một khi mà mình biết quý cái pháp của mình á, thì mình cũng biết quý tất cả những cái pháp khác. Và mình hiểu một điều, mình đừng có vô tình phạm tội hủy báng các pháp khác. Và pháp nào cũng quý báu như nhau hết, pháp nào cũng bình đẳng hết, pháp dễ pháp khó gì cũng vậy hết trơn. Thực sự nói dễ nói khó là mình nói trên phương diện mà u mê với nhau thì mình đành nói cái chữ dễ khó, còn đối với dưới mắt của chư Phật với chư Đại Bồ Tát đó, Tịnh Độ hay Thiền Tông thì không có dễ không có khó gì hết, nó bằng nhau. Nhất thừa pháp hay là phương tiện pháp nó cũng bằng nhau dưới mắt của chư Phật, bình đẳng. Tại vì những cái con mắt mà do căn cơ lệch lạc, thành ra cái pháp của Đức Phật thành lệch lạc, tức là pháp của Phật thành có cao có thấp. Còn nếu cái căn cơ mà khi mà lấy lại quân bình không có lệch lạc nữa thì các pháp của Đức Phật đang lệch lạc đó nó cũng trở thành quân bình, nghĩa là bình đẳng. Thì trở lại cái vấn đề là khi mà không thừa hành tất cả những cái pháp nói trên, nó chỉ chọn lựa những cái mà mình cho là dễ nhất, rồi chọn lựa tất cả những cái mà mình cho rằng là hợp với lại cái gọi là cái tập khí của mình á. Đó. Rồi cái đó cũng phải cần phải đính chính nữa, cái sự tu hành mà khi mà chọn lựa pháp cũng vậy, là không có chọn lựa theo tập khí. Tại vì chọn lựa theo tập khí nó thì pháp của Đức Phật biến trở thành danh văn lợi dưỡng hết. Anh giống như cô Viên bảo nãy mà nó lập lại cái lời của sư phụ mà ở trong cái bài mới này, trong cái đạo tràng vũ trụ mà sư phụ nói đó. Nói khi mà cái trí tuệ đó mà nó đi chung với giới á, thì nó thành ra chuyện lợi mình lợi người, mà cái trí tuệ nó mà đi chung với tập khí á, tức là tham dục á, thì nó trở thành pháp hại mình hại người, thì nó sẽ thành cái pháp như vậy. Thành ra rồi một con nhấn mạnh ở trong nữa, rồi nói đừng bao giờ tin là có một cái pháp tu nào của đạo Phật mà không cần phải xả tập khí. Nếu mình tin như vậy là tin ma. Thành ra cái vấn đề mà theo cái căn cơ đó, đó, thì Đức Phật nó là hơn ai hết. Đức Phật hiểu cái tập khí, tức cái căn tinh dục của chúng sinh vô cùng, cho nên Đức Phật khéo. Đại khái có thể nói vậy, giống như Đức Phật, mình tạm dùng cái từ như vậy, khéo khéo gạt. Khi như Đức Phật gạt tụi nhỏ ở trong căn nhà lửa chạy ra ngoài, đóng vai trò ông trưởng giả ở trong kinh Pháp Hoa. Thế đây Đức Phật cũng khéo phỉnh chúng sinh để khiến cho chúng sinh á, nó theo cái tập khí của nó, nhưng mà đó là dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Còn nếu á, mà dưới sự hướng dẫn mà không phải của Đức Phật hay không phải một vị cao tăng thật sự nó, mà cho nó theo tập khí giết nó. Thành ra Đức Phật mới làm cho vì thích phúc báo cho nên tu thiện. Tu thiện là sinh thiên rồi mà vẫn còn có sinh tử. Cho nên Đức Phật mới nói bây giờ bày ra một cách nữa viên mãn kia lắm, là không có sinh tử nữa. Đó, thì bây giờ mới học cái pháp vô sinh vô tử. Thì Đức Phật dùng tất cả những cái tập khí độ của chúng sinh, nhưng mà Đức Phật làm được và các vị Đại Bồ Tát cũng như các vị Tổ sư làm được. Nhưng mà còn bình thường này kia thì mình đây là phàm phu tăng hết làm không có được, cho theo tập khí là giết hết mà không có thể nào mà chữa được theo tập khí, cho nên mới thành ra hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là giả đò giả điếc, theo tập khí của mình, giả đò giả điếc Phật pháp để theo tập khí, giả đò giả điếc với những lời dạy của Như Lai, không y giáo phụng hành mà y tập khí nhi phụng hành. Đó là hạng giả mù, giả mù tránh tránh việc của vua, tức là giả mù tránh những việc mà khó nhọc, nó là phụng sự chúng sinh, nó là nô dịch phụng sự chúng sinh, nên giả mù không biết chuyện đó để khỏi phụng sự chúng sinh. Còn một xu hướng khác móc mắt dục, tức là từ bỏ đạo tâm, từ bỏ giới pháp, từ bỏ bồ đề tâm, chạy về thế gian. Đó là hạng nó móc mắt. Còn hạng mà giả đò đuôi á, để mà tránh nô dịch á, là vẫn vẫn ở đó nhưng mà giả đò không biết, không biết rồi chỉ có làm theo cái tập khí của mình thôi, tập khí của mình, nhưng mà sinh hoạt ở trong môi trường của đạo. Còn một loại móc mắt đi, tức là bỏ hẳn cái khu vực sinh hoạt của đạo, cái phạm vi sinh hoạt của đạo, diệt hẳn cái phạm vi sinh hoạt của đạo, là diệt hẳn đôi mắt đạo nhãn của mình, cắt đứt cái gọi là bồ đề trực đạo của mình, để mà trở về với một cái sinh hoạt mà phi Phật pháp ở thế giới của người mù. Cái thế giới đó toàn là dân móc mắt không à, mà như nãy giờ sư phụ chứng minh, cái thế giới đó từ trên, từ lãnh đạo trở xuống, toàn là dân móc mắt không à, thế giới của người mù. Thế giới đó hậu quả xảy ra rồi không biết nhận lỗi, mà vẫn không biết thấy được cái tội của mình và cũng như cái lỗi của mình, vẫn trân cháo bảo vệ, vẫn lùa bao nhiêu người vào cái cõi chết tiếp tục để bảo vệ cái lỗi đó của mình. Đó là hành động móc mắt của những nhà lãnh đạo, nói là gọi là có quyền lực nhất thế giới. Vậy mới đáng tiếc cho thế giới, có thế giới trình độ của thế giới cỡ nào cho nên thế giới mới suy tôn lên một lãnh đạo như vậy, mà đâu phải một lãnh đạo như vậy đâu, khắp toàn cầu. Anh dân, cái kẻ đó là móc mắt để trở về với cái thế giới của cái đám móc mắt, cái đám mà không còn vấn đề mà gọi là nô dịch nữa. Đó. Là đám đó là trở về với lại cái thế giới kia. Còn cái đám giả mù, tức là cái đám mà nó nửa nạc nửa mỡ, nó không có trở về thế giới kia, mà nó cũng không có ở ở hẳn đây, nó vẫn ở trong cái phạm vi sinh hoạt của Phật pháp, nhưng nó lôi tất cả những cái mà tham dục vào trong đó, nó hưởng thụ ở trong đó. Nó đó là cái đám mà giả mù, với lại một cái đám đuôi mù kia. Thì như vậy nói tóm lại, cái câu chuyện này á, cái đại ý câu chuyện này nằm ở chỗ nào? Thì đại ý câu chuyện này nằm ở cái chỗ gọi rằng là một cái phương pháp giải quyết ngu xuẩn vô cùng, là giải quyết nhất thời nhưng mà chịu hậu quả ngàn năm, móc mắt khỏi con nô dịch. Nhưng mà rồi sau đó phải hứng chịu tất cả những cái hậu quả của sự mà mất đôi mắt. Lúc bây giờ chỉ thèm khát và ao ước, ra tôi có mắt mà tôi làm cũng cu li cũng được, chỉ cần miễn tôi có con mắt thôi. Thì cuộc đời mình thấy nhan nhản, chỉ cần chứng minh sơ sơ, chỉ cần mình nằm bắt tay lên trán suy nghĩ lại xem cuộc đời mình móc mắt mấy lần này, khá nhiều. Bởi vậy cho nên con mắt này mà vẫn như đuôi, tại móc con mắt của trí tuệ, con mắt của tư duy móc vào rồi, cho nên tiếp tục mò mẫn hành xử loạn choạng như là một cái người mù, mà không có hành xử một cách gọi là quang minh đó, chính đại như một người sáng, mà loạn quạng vô cùng, giải quyết vấn đề gì cũng loạn quạng. Tại vì cái bệnh móc mắt. Vậy thì cái đại ý câu chuyện này là chỉ bày cho mình và răn đe mình một cái điều là nói trên: đừng bao giờ giải quyết một cái vấn đề nào á, vấn đề phan duyên nào trước mắt nữa, bằng cái cách rằng là không quan sát nhân quả của nó, mà chỉ có nhìn cái duyên đó, phan với cái duyên đó mà giải quyết hiện tiền cái duyên đó, mà không quan sát, là chỉ có muốn cái cách là thoát cái duyên đó thôi, mà không nhìn cái thoát nó phải thoát từ nhân cho tới quả, chứ không thể là một cái thoát mà gọi là cắt bỏ hết mọi nhân quả được. Thì nếu mà thoát theo cái lối như vậy là thoát theo lối móc mắt, là một cái gọi là quá là một sự mà là theo câu chuyện nó là trò hề cho thiên hạ, mà theo theo người học Phật thì quả tình nó là một cái điều mà gọi là vô minh cực kỳ. Cho nên hãy giải quyết cái vấn đề bằng cái sự mà bình thản ngồi suy nghĩ và quan sát yếu tố của nhân quả và chấp nhận, đừng né tránh, thì tội sẽ dứt ngay ở cái chỗ sa môi đó. Tội không có khả năng và môi trường phát triển, tội ngừng ở hiện tiền mà ngừng ở tương lai. Mình nghĩ tội đây á, giết người để che đậy, thì cái tội nó tăng lên thành tội giết người, từ một cái tội rất nhẹ tăng lên thành cái tội giết người đó. Thành đáng lẽ nếu nhận cái kia thì cái quả báo của cái này nó nhỏ, ở đây bây giờ nó vì che cái tội tăng lên thành giết người, cái quả nó cái tội quả báo thêm to thêm lớn thêm nặng nề. Đó là phương pháp của sự giải quyết móc mắt. Anh chiếu theo câu chuyện này nó phải nghĩ lại những cái điểm. Phàm mà có một cái vấn đề gì tới đó, thì khi nào người tu hành khi nào cũng ngồi suy nghĩ và quan sát rằng là do đâu tội nó có. Mà nếu cái tội nó từ đâu sinh thì phải sám từ cái chỗ đó. Đừng có tìm cái cách gì khác để chạy, thì tội nó hết. Nên Đức Phật nó cứ sám hối thì tội tiêu, chứ Đức Phật cũng có nói là giấu cho kỹ vào thì tội tiêu. Mà Đức Phật dạy mà sám hối thì tội tiêu. Đó là một chuyện. Lý do tại sao như vậy thì câu chuyện này chứng minh. Tại vì nếu mà không có chịu chiếu theo nhân quả, mà chỉ giải quyết nó một cách gọi rằng là giải quyết được chuyện nó thiệt, nhưng mà sinh hậu quả khôn lường và sẽ sinh ra lắm vấn đề rối ren, còn hơn cái vấn đề làm nô dịch. Thành ra làm nô dịch coi vậy chứ mà còn khá hơn rằng là mất mắt, phải sống một đời sống u tối, phải nương nhờ mọi vào bao nhiêu người và bị bao nhiêu người hắt hủi bởi vì vô dụng. và coi thường. Anh ra thiệt to lắm, anh ra bị chốt bảo vệ danh văn lợi dưỡng mà chạy tội, mà chạy tội tức là có nghĩa làm cho cái tội nó từ nhỏ biến thành to, tức là phạm nhiều giới hơn, phạm nhiều cái điều thiện hơn, diệt nhiều điều thiện, tăng trưởng nhiều điều ác, cho nên gọi là quý phạm tịnh giới. Người đó chết thì đọa tam ác đạo. Đó là những cái điều mình phải nhớ ở trong cái câu chuyện mà giả đuôi này, để tự mà làm gương cho mình, tự suy nghĩ, tự chiêm nghiệm, đừng có vứt bỏ nó, giống như sư phụ nói trong đạo tràng vũ trụ, đừng có vứt bỏ những câu chuyện này đó, một cách bừa bãi để phạm phạm vô một cái tội gọi là hủy báng pháp và coi thường Phật pháp. Nếu cứ nhớ đời nó đi thì cuộc đời tu hành của mình khẳng định là có tiến bộ nhiều ghê lắm, nếu nhớ mấy câu chuyện, nếu làm được thực hiện những câu chuyện này thì cuộc đời sẽ có trí tuệ, có giới đức và có định lực hơn nhiều ghê lắm á. Những câu chuyện thì nhìn tầm thường hai ba hàng như vậy nhưng mà làm một đời không xong, có hai ba hàng thôi mà làm một đời không xong, nó nói chi nhiều hết.
Chúng ta sinh